Kính chào quý thính giả. Thưa quý thính giả, đã nhiều năm nay thì mỗi mùa lễ hội luôn bắt đầu với đan xen niềm vui lẫn băn khoăn. Lễ hội là thời điểm mà những giá trị văn hóa dân tộc được sống dậy mạnh mẽ, nhưng mà đi kèm với đó thì cũng là cái tình trạng biến tướng, thương mại hóa, lạm dụng lễ hội để trục lợi. Cái vấn nạn buôn thần bán thánh, mê tín dị đoan đã làm mai một đi cái giá trị truyền thống, mất đi vẻ đẹp của lễ hội. Và để lễ hội thích ứng với cuộc sống hôm nay thì cần một quá trình gạn đục khơi trong. Và đây thì cũng là chủ đề mà tôi, biên tập viên Thu Hằng cùng với nhà báo Lê Nhung sẽ đề cập tới cùng với quý vị thính giả trong nội dung podcast Điều Bạn Quan Tâm ngày hôm nay.
Vâng, xin kính chào quý thính giả, chào biên tập viên Thu Hằng.
Vâng, thưa quý thính giả, trong mùa lễ hội Xuân Quý Mão năm nay thì được nhiều chuyên gia đánh giá là dịp để bùng nổ nhu cầu trải hội vui xuân của cộng đồng, do trong suốt 2 năm vừa qua vì ảnh hưởng của dịch Covid-19 thì các hoạt động này gần như là đã bị ngưng trệ. Nhưng mà cũng vì thế mà những cái băn khoăn về một số vấn nạn tồn tại trong lễ hội năm nay thì có nguy cơ bùng phát vào mùa lễ hội năm 2023. Và trên thực tế thì từ nhiều năm nay, mỗi mùa lễ hội thì nhiều mặt trái đã xuất hiện và làm đau đầu những nhà quản lý cũng như là cộng đồng. Chị Lê Nhung có thể chia sẻ là một số những cái lễ hội mà chúng ta đã có những cái dấu ấn không được đẹp trong những năm vừa qua không ạ?
Vâng, đầu tiên thì chúng ta phải khẳng định rằng chúng ta rất là vui mừng khi mà mùa lễ hội Xuân Quý Mão năm nay được tổ chức rất là tưng bừng ở rất nhiều nơi. Dường như sau 2 năm hoạt động này không diễn ra vì ảnh hưởng dịch Covid-19. Tuy nhiên, những băn khoăn về những cái vấn nạn tồn tại lâu nay thì chúng ta cũng có thể kể tới những cái hình ảnh nó chưa được đẹp trong quá khứ, như là lễ hội ở Đền Sóc, Đền thờ Thánh Gióng của huyện Sóc Sơn, những nơi đã được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Ở hội Đền Sóc thì có màn phát lộc là hoa tre sau khi dâng thánh, nhưng mà có năm thì lễ phát lộc đã trở thành màn ẩu đả. Hay là lễ hội Chùa Hương, huyện Mỹ Đức, mọi năm đều diễn ra cái tình trạng đốt vàng mã bừa bãi, rồi xem bói thuê, rồi người trèo đò vòi tiền khách, rồi khách bị chặt chém khi sử dụng các dịch vụ ở khu vực này. Hay là tiền lẻ giải khắp các bàn thờ cho đến gốc cây. Và cũng có thể nhắc đến cái hội phết Hiền Quan, một lễ hội của xã Hiền Quan, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ, được tổ chức nhằm tôn vinh tinh thần thượng võ và tưởng nhớ hai vị thành hoàng là Thiều Hoa Công Chúa, một nữ tướng dưới thời Hai Bà Trưng có công đánh giặc, và Mộc Trang Đại Vương thời nhà Đinh có công dẹp loạn 12 sứ quân. Thế và trong lễ hội này thì có tái hiện cảnh luyện tập cho quân sĩ xưa của các nữ tướng, nhưng mà màn đánh phết cũng đã hơn một lần đã trở thành những cái màn ẩu đả khiến cho thanh niên phải nhập viện. Do cái quan niệm là ai mà giành được quả phết sẽ là người giành được may mắn, nên là mọi người cố gắng để mà giành được, thậm chí là ẩu đả nhau. Thì đó là những cái câu chuyện trong quá khứ rồi, chúng ta cũng chỉ là nhắc lại thôi. Bởi vì thứ nhất là thời gian qua thì vướng Covid thì chúng ta cũng không tổ chức được lễ hội, và một số các biểu hiện tiêu cực của các lễ hội cũng đã được các cơ quan chức năng kiểm soát và điều chỉnh. Và trong những ngày đầu năm Quý Mão 2023 thì chúng ta đã chứng kiến nhiều lễ hội được khai mạc rất là tưng bừng. Tuy nhiên thì đã hạn chế được những cái biến tướng trong quá khứ với sự tham gia đông đảo của người dân cũng như là cái sự tổ chức đã tốt hơn rất nhiều.
Vâng, và như tôi thì cũng nắm được như là lễ hội Đền Trần hay là lễ hội Đền Sóc thì cũng đã thay đổi về cái hình thức tán lộc hay là cái hình thức phát ấn, và năm nay thì không còn cái cảnh mà chen chúc xô đẩy nhau nữa. Hay là với lễ hội phết Hiền Quan như chị Lê Nhung thì cũng vừa chia sẻ là cũng đã phải dừng đánh phết mùa lễ hội Xuân Quý Mão này, không còn cái cảnh đánh phết nữa. Và ban tổ chức thì cũng đã bố trí 3 lớp rào với lực lượng an ninh khá là dày đặc. Và cái lễ hội Đền Sóc thì cũng đã ngăn được cái tình trạng cướp lộc vào trong mùa lễ hội năm nay. Mà có thể thấy là cái sự vào cuộc tích cực của các ban ngành chức năng cũng đã khiến cho mùa lễ hội năm Quý Mão 2023, như chị Nhung cũng vừa chia sẻ hay là Thu Hằng cũng vừa chia sẻ thêm, là thêm nhiều những cái tín hiệu tích cực hơn, đúng không ạ?
Vâng, mặc dù cũng đã có những cái tiêu cực xảy ra ở nhiều lễ hội, nhưng mà cũng không vì thế mà chúng ta phủ nhận những yếu tố tích cực của lễ hội trong đời sống, và đặc biệt là ghi nhận những cái yếu tố tích cực từ mùa lễ hội năm nay. Nhưng mà thực tế cho thấy là cùng với sự phát triển của đời sống kinh tế xã hội thì nhiều lễ hội hoặc những tục lệ, những màn trình diễn trong lễ hội cũng đã bị mai một hoặc là giảm quy mô, cách thức tổ chức đã được khôi phục lại.
Vâng, tiêu biểu có thể kể đến một lễ hội quan trọng xưa kia, đó chính là cái lễ hội Tịch Điền Đội Sơn ở xã Tiên Sơn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam, thì đã tái hiện lại cái cảnh vua Lê Đại Hành cùng với văn võ bá quan cày ruộng, và nó thể hiện cái tư tưởng trọng nông của người xưa. Và sau khi khôi phục thì nhiều lãnh đạo đảng nhà nước thì cũng đã tham gia lễ hội và trực tiếp đi những cái đường cày đầu xuân. Vậy thì chị Lê Nhung, không biết là chị nghĩ sao về cái hình ảnh này ạ?
Vâng, tôi đã từng được tham dự và chứng kiến cái lễ hội Tịch Điền ở Đội Sơn này rồi. Thế và bản thân tôi thì rất là ấn tượng với những hình ảnh được khôi phục, được phục dựng, và tham dự cái lễ hội Tịch Điền này thì thường có nhiều lãnh đạo đảng, nhà nước tham gia. Và rõ ràng là điều này thì phù hợp với tinh thần coi trọng nông nghiệp, nông thôn, nông dân trong cái bối cảnh đất nước đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới hiện nay. Và việc khôi phục nét đẹp lễ hội như là lễ hội Đội Sơn thì khiến nhiều di sản được quan tâm đúng mức. Bây giờ Thu Hằng cũng như là quý thính giả có thể thấy là tục kéo co ở một số lễ hội vốn trước đây chỉ được coi như là một tục hèm, một trò vui trong hội, nhưng nay thì đã được nhận thức nâng lên. Kéo co trong một số lễ hội tại các địa phương của Hà Nội, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc đã trở thành di sản văn hóa phi vật thể quốc gia của nhân loại. Nó như là một cái hoạt động thể thao tập thể có cái giá trị tinh thần cao, tạo ra được cái không khí vui tươi của ngày hội.
Vâng, và tôi được biết là cái tục kéo co này thì ở một số địa phương như là chị Lê Nhung vừa chia sẻ, như là Hà Nội, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, mà nó đã trở thành di sản văn hóa phi vật thể liên quốc gia của nhân loại, cùng với lại các nước khác như là Hàn Quốc hay là Philippines.
Chính vì thế nên chúng ta có thể khẳng định là ngoài các cái giá trị to lớn về mặt tâm linh thì các lễ hội cũng còn đem lại những cái giá trị về tinh thần, giá trị về mặt thể chất, thực sự là ngày vui của người dân. Thế và bên cạnh đó thì các lễ hội cũng đem lại cái nguồn lợi to lớn cho kinh tế các địa phương nữa.
Vâng, có thể lấy ví dụ như là diện mạo du lịch của Ninh Bình thì cũng đã thay đổi hẳn rồi đúng không ạ? Kể từ khi mà du lịch tâm linh Chùa Bái Đính thì được xây dựng và đưa vào khai thác. Và hàng năm thì khu du lịch này thu hút hàng triệu lượt người tham gia, tập trung nhất là vào các mùa lễ hội, và đã tạo việc làm cho hàng chục nghìn người trong chuỗi cung ứng du lịch, dịch vụ rồi là vận chuyển. Tương tự như là vai trò của lễ hội Chùa Hương đối với người dân huyện Mỹ Đức, riêng trong mùa lễ hội Quý Mão năm nay thì có tới là 4.500 đò tham gia vận chuyển khách trên suối Yến. Và điều này chắc chắn rồi có phần quan trọng trong phát triển kinh tế của địa phương.
Vâng, những giá trị về kinh tế mà lễ hội mang lại là điều chúng ta không thể phủ nhận, một lần nữa có thể khẳng định là như vậy ạ. Nhưng tôi chắc chắn là không thể vì đề cao yếu tố thương mại để dẫn đến cái tình trạng thương mại hóa các lễ hội. Cái công tác quản lý cần được tăng cường cả yếu tố vật thể, đó là không gian tổ chức lễ hội, cũng như là yếu tố phi vật thể. Thực tế thì yếu tố vật thể thường dễ quản lý hơn, và yếu tố phi vật thể hiện nay thì nó khó hơn. Và chính vì cái khó này cho nên là xảy ra cái hiện tượng là nhiều địa phương là cố tình thêu dệt hoặc là làm ngơ cho cái sự thêu dệt về tính thiêng của đền này phủ kia, sự linh ứng của các thánh thần, cũng như những biện pháp để tập hợp niềm tin rồi lôi kéo khách hàng tâm linh. Điều này mà kéo dài ấy, thì vừa làm sai lệch các giá trị di sản, vừa tạo ra cái niềm tin giả tạo trong cộng đồng, và về lâu dài thì không có lợi một chút nào cả.
Vâng, vậy thì theo chị thì làm thế nào để khi mà chúng ta tham gia các hoạt động lễ hội, dù ít dù nhiều thì mỗi cá nhân đều được tương tác với những cái giá trị văn hóa truyền thống mà ở đó thì như chị cũng vừa chia sẻ là luôn có những cái thông điệp về chân thiện mỹ mà cha ông chúng ta gửi gắm ạ.
Những cái điều đó thì trước hết là mỗi cá nhân phải tự tìm hiểu, phải tự lựa chọn cái luồng thông tin để tìm ra cái thông tin đích thực, cái giá trị đích thực của thông tin về những cái lễ hội. Và hiện nay thì lễ hội chính là một yếu tố cấu thành của du lịch văn hóa cũng như là du lịch tâm linh, và rộng hơn nữa là phát triển công nghiệp văn hóa. Ở khía cạnh xã hội thì việc nhiều lễ hội được tổ chức còn đáp ứng tốt về cái nhu cầu tìm hiểu về nguồn cội, tìm hiểu về những giá trị văn hóa truyền thống của cộng đồng. Thế và tôi lại xin nhắc lại là những cái giá trị này thì bản thân mỗi người phải tự chắt lọc, tự tìm hiểu. Thực tế này thì cho thấy quá trình gạn đục khơi trong rồi đi tìm cái sự thích ứng của lễ hội trong cuộc sống đương đại. Trước hết là cần nhận diện rõ về sự biến đổi của lễ hội hiện nay. Bản thân cái sự biến đổi đó bao hàm cả cái yếu tố tích cực lẫn tiêu cực, và xuất phát từ yêu cầu chủ quan cũng như là khách quan. Cuộc sống ngày nay thì cũng đã khác xưa rất là nhiều rồi. Quy mô dân số nước ta hiện nay là gần 100 triệu người. Người dân đi lễ hội thì điều kiện cũng khác nhau. Khi mà số lượng người đến đông hơn thì không gian của địa điểm tổ chức lễ hội hoặc là kịch bản của lễ hội cũng phải có những cái thay đổi cho phù hợp. Đó là cái điều mà cần thiết và cũng không thể khác được. Do đó mà chúng ta đòi hỏi một cái lễ hội nguyên bản như cách đây hàng trăm năm thì cũng không có, cũng khó. Thay vào đó là chúng ta phải cần phân biệt rõ những nhân tố cốt lõi cần bảo vệ, cần giữ nguyên trạng, những yếu tố nào thì có thể bổ sung, và những yếu tố bổ sung này phải đáp ứng yêu cầu có tính kế thừa, tiếp nối và đảm bảo những cái giá trị truyền thống của văn hóa dân tộc. Từ nãy đến giờ thì tôi có nhắc cái việc là cá nhân phải tự chắt lọc. Bên cạnh đó thì các cơ quan chức năng, các nhà văn hóa, những người có ý thức gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa của dân tộc thì cũng phải có ý thức để xây dựng cũng như là tuyên truyền một cách đúng đắn. Có những cái yếu tố liên quan đến phần lễ, các nghi thức tâm linh thì cần có cái sự tham gia ý kiến của các nhà chuyên môn trước khi được triển khai. Còn đối với phần hội ấy, thì thực tế là có rất nhiều lễ hội đã bổ sung các hoạt động như là múa rồng, cờ tướng hay là thi đấu thể thao, và các môn thể thao dân tộc thì đặc biệt được coi trọng ở những cái lễ hội, rồi thì biểu diễn nghệ thuật truyền thống nữa. Nếu như chị Thu Hằng để ý, chị Thu Hằng và quý thính giả để ý thì có thể thấy như là ở lễ hội Chùa Hang của Thái Nguyên diễn ra tối ngày 19 tháng Giêng đã diễn ra cái hát chèo, và đây là cái hoạt động mà diễn ra một vài năm gần đây ở Chùa Hang. Thế và nếu mà cứ được gìn giữ và phát huy thì tôi tin là đó là một cái nét đẹp mà thu hút được rất là nhiều du khách, không chỉ ở Thái Nguyên mà du khách thập phương.
Chắc chắn thì đây sẽ là một cái điểm nhấn ấn tượng đối với du khách. Tôi nghĩ là không chỉ trong tỉnh đâu mà còn có cả ngoài tỉnh nữa khi mà tìm đến Thái Nguyên ở trong các mùa lễ hội đầu năm ạ.
Vâng, đúng như vậy. Thế và rõ ràng là khi mà có những yếu tố này hoặc là đáp ứng được những yêu cầu này thì sẽ hạn chế được cái việc mà tình trạng vẽ rắn thêm chân. Tức là rồi thì vẽ ra các cái truyền thuyết, thổi vào đó những cái truyền thuyết nó không đúng với sự thực, ngăn chặn được các tệ nạn di tích, mọc lên những cái điện thờ rồi ban thờ tự phát, thậm chí là đến cái gốc cây cũng có một cái bát hương để người dân đặt tiền một cách rất là tự phát. Theo tôi ý, thì dù áp dụng biện pháp nào cũng không thể không nói đến là cái giải pháp xây để chống. Và gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các lễ hội chính là một biện pháp xây để chống. Việc tuyên truyền để góp phần thay đổi nhận thức thì có ý nghĩa hết sức quan trọng trong xây dựng cái hành vi văn hóa ứng xử văn minh của cộng đồng đối với lễ hội. Các cái cách quản lý ở một số các lễ hội như chúng ta vừa nhắc đến trong phần đầu ấy, như là đền Trần, đền Sóc hay hội phết Hiền Quan hiện nay thì có thể ngăn chặn được cái bất cập có tính tạm thời, nhưng mà công tác tuyên truyền của chúng ta như là postcard hôm nay đề cập thì có giá trị lan tỏa và giá trị lâu dài. Rõ ràng là chúng ta đang ở trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Trước đây nếu truyền thông chủ yếu được thực hiện bằng biểu ngữ trực quan loa phóng thanh thì hiện nay có đủ các kênh thông tin khác nhau để người dự lễ hội tiếp cận, tìm hiểu. Do đó thì cái việc tuyên truyền cộng với cái sự phối hợp chặt chẽ giữa ngành văn hóa, chính quyền địa phương nơi tổ chức lễ hội là rất cần thiết.
Vâng, và đáp ứng nhu cầu của đời sống tâm linh, góp phần căn chỉnh những cái hành vi lệch chuẩn, các di sản văn hóa tâm linh thì cần được xem là một nguồn tài nguyên vô giá và vô tận. Và nhiều công trình tôn giáo là kiến trúc độc đáo, mời gọi du khách trong và nước ngoài đến chiêm bái, thưởng lãm, rồi những nghi thức lễ hội của nhiều tôn giáo tín ngưỡng hoàn toàn thì có trở thành những cái sản phẩm văn hóa độc đáo thu hút khách du lịch. Ví dụ như là hát chèo của lễ hội Chùa Hang Thái Nguyên mà chị Lê Nhung thì cũng vừa chia sẻ. Nhưng mà quan trọng là chúng ta phải nghiên cứu để loại bỏ những cái hủ tục, để chống lại cái khuynh hướng mà lợi dụng tôn giáo tín ngưỡng để cổ suý cho cái sự mê tín dị đoan hay là buôn thần bán thánh, khiến văn hóa cái tâm linh sẽ mất đi cái vẻ đẹp nhân văn và thánh thiện. Và để làm được việc này thì cần có cái sự phối hợp chặt chẽ giữa ba nhà, đó là nhà quản lý, nhà khoa học và nhà đầu tư. Và nhất thiết chúng ta phải coi văn hóa tâm linh là một trong những nội dung quan trọng của sự nghiệp bảo tồn và phát huy di sản văn hóa dân tộc, đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững, và đó cũng chính là sức mạnh mềm của quốc gia. Vâng, quý thính giả đang nghe kênh thông tin podcast Điều Bạn Quan Tâm. Thưa quý vị thính giả, có thể thấy là văn hóa dân tộc là một dòng chảy không ngừng và lễ hội là một thành tố của dòng chảy ấy. Gạn đục cơ trong mùa lễ hội không dễ thu được thành công trong ngày 1, ngày 2, mà nó là cả một quá trình cần đến sự bền bỉ và với sự tham gia tích cực của tất cả các bên liên quan. Nhưng mà chúng ta chỉ khi làm được điều ấy thì mới bảo đảm được cho dòng chảy của văn hóa dân tộc thực sự bền vững, và những giá trị văn hóa của dân tộc hội tụ trong lễ hội mới thật sự được trao truyền cho thế hệ mai sau. Vâng, xin được cảm ơn nhà báo Lê Nhung với cuộc trao đổi vừa rồi ạ.
Vâng, Xin kính chào quý thính giả và xin tạm biệt biên tập viên Thu Hằng.
Tới đây thì nội dung podcast Điều Bạn Quan Tâm cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Kênh thông tin podcast Điều Bạn Quan Tâm của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên sẽ luôn đồng hành, chia sẻ nội dung mà các bạn cần. Xin chào và hẹn gặp lại.